cái tâm thức nó quen thuộc được như vậy, tâm thức đó nó sẽ thấy ra chân lý, tức là phát ngộ ngay trong cái đời sống. Nhưng mà muốn được như vậy thì mình cần có nhiều phương tiện. Thì trước tiên là mình phải học ra để mình biết rằng là mình, cái tâm của mình nó đi theo gì, nó tìm cái gì, tìm cái tính không, đi theo cái tính không. Điều thứ hai mình phải xác định rõ tính không nó đang như thế nào. Thì mình vừa học qua là tính không, không là một cái phủ nhận mà nó không xác nhận. Nhớ như vậy, hồi xưa khi mà Đức Phật nói không á, bên các kinh tiểu thừa, cái không luôn luôn nó có nghĩa là không có. Cái không, không mà Đức Phật nói nó là không có. Mà không có nó đồng nghĩa với giải thoát. Ví dụ bây giờ tôi có một cục vàng, tức thì cái tâm nó bám vào cục vàng. Bây giờ tôi gạt cục vàng đi, mà không có, cái không nó là không của cục vàng. Khi không có cục vàng tức là tôi giải thoát được cục vàng. Thế như vậy á, là cái không có đó cũng là một cái phủ nhận. Thầy ra Đức Phật nói là thí dụ như trong nhà không có người, có phải cái gì, có phải cái nhà. Thì như vậy sự giải thoát là giải thoát khỏi các người, các con người, nhưng còn lại cái nhà. Thì cái nhà trên mặt đất, bây giờ không có cái nhà nữa, còn cái gì, còn lại mặt đất. Sự giải thoát, sự giải thoát khỏi con người, giải thoát khỏi cái nhà, nhưng còn lại mặt đất. Cái thiền định của Đức Phật nó cứ như vậy, nó quán mà đi sâu vào. Sâu vào cho đến khi mà đến các thiền định, đến như là hư không vô biên xứ, thức vô biên xứ, cứ như vậy á. Thì bỏ hư không đi thì còn thức. Bỏ thức đi thì cũng vô sở hữu xứ, bỏ vô sở hữu xứ đi thì còn phi thường xứ. Rồi cứ mỗi lần bỏ như vậy là một lần giải thoát. Thì nó lại còn lại cái chỗ mình tựa vô để mình bỏ cái kia đi. Đấy, cái tâm thức của mình nó cứ có một chỗ tựa vô để bỏ cái. Thì nó là không một cái, và nó được giải thoát một cái. Thì nó còn một cứ thế cho bao giờ không còn gì nữa. Thì lúc giờ gọi là biết động giải thoát. Thì cái đó là cái không mà Đức Phật có dạy ở trong tiểu thừa. Trong những kinh tiểu thừa Đức Phật từng có nói về không rồi. Nhưng mà không có phát triển, không được các tông phái tiểu thừa phát triển một cách mạnh mẽ. Nhưng khi đến đại thừa thì cái không được phát triển rất mạnh. Nhưng mà trong khi nói không về đại thừa thì Đức Phật có nói rất nhiều cái không phải ý nghĩa không. Bát nhã, đối tượng của bát nhã không phải chỉ là không. Đức Phật còn nói là huyễn hóa, như huyễn, như hóa. Rồi đặc biệt là huyễn hóa, rồi lấy những cái thí dụ như là âm vang, như là ánh trăng ở trong nước, như là bóng ở gương, ở trong gương, hình ảnh ở trong gương. Đại khái là Đức Phật dùng những cái đó. Rồi nói pháp như là không có thực tính, không có tự tính. Nhưng mà đặc biệt cái không lại là một cái chữ không đó là một cái rất đặc biệt và lại phát triển rất mạnh hơn hết những cái khác. Thì ở đây á, mình sẽ thấy là cái phái Gelugpa này á, khi họ quán về không á, thì tức thời họ phải áp dụng ngay cái chân đế và tục đế, đệ nhất nghĩa đế và thế tục đế. Hai cái đó phải được áp dụng liền. Nếu không cái không của mình nó lộn xộn hết. Thì trong cái bài tụng của Ngài Long Thọ, Ngài Long Thọ bảo là Đức Phật dựa vào đệ nhất nghĩa đế và tục đế mà nói pháp. Mà nếu ai mà không hiểu được tục đế thì sẽ không hiểu được đệ nhất nghĩa đế. Mà không hiểu được đệ nhất nghĩa đế là không được niết bàn. Thế ra vì vậy nên khi họ phát triển, khi mà sự phát triển về tính không của Tây Tạng thì họ rất để ý và phát triển hai cái ý nghĩa mà đệ nhất nghĩa đế và thế tục đế. Thì đệ nhất nghĩa đế là tính không, thế tục đế là sắc, thọ tưởng hình thức. Tức là những cái có. Nhưng mà những cái có đó bây giờ được nhìn theo tính không. Thì đặc biệt là cái phái này họ nhất định họ giữ khăng khăng hai cái chân đế đó. Giữ như vậy, giữ chắc chắn như thế. Họ không cho hai cái chân đế đó nó hòa là một với nhau. Nhớ như vậy. Thế là nó rất cứng ngắc ở cái điểm chất cứng như vậy. Bạn có thể nói rằng là đó là cái điểm khác biệt với lại các cái phái tính không khác. Thì họ giữ như thế và họ bảo như, có như vậy nó mới không có bị lệch lạc cái tính không đi. Bởi vì nếu mà bây giờ mình nghe trong kinh nói là sắc tức thì không, tức thì sắc, sắc bất thì không, bất thì sắc. Mình nghe cái chữ tức thì tức là không khác, mình cho là một. thế mình vừa cho là một là chấp, mình phải giữ hai cái nó khác nhau, không là không, sắc là sắc. Cái căn bản là vậy, thì cái trí óc của mình nó mới vững chắc để trên cái tính không theo những cái phái cái lúc qua này đó. Mình phải nhớ không là không, sắc là sắc, dù rằng là mình sẽ học tới cái là không nó nằm trong sắc, sắc nằm trong không, không không có khác ngoài sắc, sắc sắc không khác ngoài không. Nhưng mà cho ngay cái lúc đó đi nữa, mình vẫn phải nhớ chắc là không là không, sắc là sắc, thì mình mới thấy ra cái ý nghĩa của trung đạo, với lại cái trí huệ mà Đức Phật nói đến cho mình. Nếu mà mình bị cái văn từ, cái chữ nghĩa mà nó làm cho tâm tưởng mình lệch lạc đi chút, mình cho A với 2 là 1, 1 là 2, 2 là 1, cho như vậy là mình sẽ phải lòng. Thì các phái khác thì lại rất là, nhất là bên Trung Hoa nữa là viên dung vô ngại. Trung Hoa hợp hết là đặc biệt. Thì bên Trung Hoa là có hai cái phái ở viên dung rất mạnh, đó là Thiên Thai Tông với Hoàng Nghiêm Tông. Nhưng mà cái Phật pháp của hai cái phái đó rất là đặc biệt. Mình có dịp đó mà có thể học hỏi được đó là rất tốt hai cái phái đó. Và cái viên dung như vậy nó cho thấy rõ cái Phật tính. Thì ở đây tóm lại là mình sẽ học về cái tục đế. Thì tục đế là gồm những cái có mà thế gian đều chấp nhận. Lấy lại cái thí dụ khi nãy, về thân mình thì là ngũ uẩn. Về thí dụ cái nhà thì mình sẽ giữ lại tất cả những tưởng vạch mà bây giờ bắt đầu nhận xét. Tiểu thừa thì nhận xét cái cộng tướng của các pháp, tức là cái tướng chung nó là vô thường. Nhưng mà tính không này thì không có nhận xét nó vô thường, mà nhận xét nó dựa trên tính không. Khi là tính không rồi thì cái nhà nó hiện hiện như thế nào? Cái nhà nó xuất hiện như thế nào? Thì lúc đó mình sẽ thấy là cái nhà, lấy cái nhà thì mình thấy rõ hơn. Đầu tiên mình có thể thấy nó gồm những cái gì mà dễ thấy nhất mà mọi người chưa phải là A-la-hán, Bồ-Tát hay Đức Phật đều thấy. Đó là tường, cái vách, cái nền. Đó là những cái Đức Phật cũng thấy như vậy, Bồ-Tát cũng thấy như vậy, A-la-hán cũng thấy như vậy. Bây giờ mình bảo cái tường đâu thì Đức Phật cũng chỉ đây, Đức Phật mới chỉ khác thôi. Nhưng mà bây giờ thì nếu mà mình bảo cái tường vô thường thì là mình đi theo bên tiểu thừa rồi. Bây giờ mình chỉ nhìn cái tường theo cái tính không. Thì bây giờ cái đối tượng của mình nó vẫn là cái mình muốn biết, nó vẫn là cái nhà. Thì bây giờ đầu tiên mình thấy là vậy thì cái nhà đó nó gồm những cái gì? Sau khi mình đã bỏ đi là một cái nhà thật có rồi, thì mình nhìn lại xem cái nhà đó nó gồm cái gì? Cái nhà nó gồm các thành phần của nó. Gì đó? Các thành phần của nó, tường, vách, nền thì nó. Đó là thứ nhất. Đại khái là nó như vậy. Cái thứ hai nữa là cái nhà có một danh từ. Danh từ nó kêu là cái nhà. Mình đừng quên cái danh từ rất quan trọng. Rồi cái thứ ba nữa, danh từ không phải từ trên trời rớt xuống, chúng ngay cái nhà đó, cái thành cái nhà. Danh từ nó từ cái tâm mình đưa tới. Từ cái tâm mình đưa tới, thành ra phải nhớ cái tâm nữa. Rồi cái tâm nó đưa tới chỗ nào? Không phải cái tâm mình cứ đưa tùm lum ra hết, chỗ nào cũng bảo nhà hết. Thành ra nó có cái chỗ y cứ của nó, nó có cái điểm tựa của nó để mà nó gán cái tên vô. Cái ghế nó sẽ đến đúng ngay cái chỗ ghế mà nó gán vô, gán cái danh từ đó vô. Cái bàn nó sẽ đến đúng ngay cái bàn nó gán vô. Cái bàn nó gồm có những thành phần, cái ghế nó gồm có những thành phần, cái thân tôi nó có những thành phần. Nhưng mà khi nói thân thì mình sẽ chỉ người ta. Thành ra cái tâm nó của mình á là một, cái danh từ là hai, các thành phần, cái chỗ mà cái tâm nó gán danh từ vô là ba, các thành phần của cái đó là bốn. Vậy cái đó là những điểm chính. Thì bây giờ mình nhìn lại, mình sẽ thấy cái nhà nó gồm có những yếu tố như vậy. Cái nhà đó là thế tục đế. Thế tục đế sẽ được nhận xét theo các yếu tố như vậy. Không có một pháp nào hiện hữu mà không phải như vậy hết. không có một pháp nào hiện hữu là nó tự hiện hữu, tự có, mà không có một pháp nào hiện hữu mà không phải là gồm những cái thành phần của nó, mà gồm cái tên của nó, cái tâm, cái tâm mà gắn cái tên nó lên. Thì đó là đại khái những cái mà mình thấy. Còn một cái nữa mà dĩ nhiên mà mình cũng đều nhận ra, thì đó là cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân á, thì nó so với bốn cái kia thì nó không có sâu bằng. Tại vì ví dụ cái nhà này có mọi ai cũng biết rằng là nó phải có thợ, phải những tâm, phải có Phật tử đóng góp, nó có những nguyên nhân của nó. Thì cái đó mọi người chúng ta đều thấy. Nhưng mà đến cái mà như là các thành phần, đến cái như là cái tên, đến cái như là nó là cái chỗ để cái tâm đáng vô, cái tâm thức đáng vô, những cái đó nó thâm sâu hơn. Thì khi mà mình muốn biết rõ sự thực cái nhà nó là gì á, thì mình phải biết rõ hết tất cả những cái đó. Khi mình biết hết rõ hết tất cả những cái đó là mình biết rõ cái nhà là gì. Thì mình biết mình muốn biết rõ được những cái đó thì mình phải biết tính không nữa. Bởi vì nếu mà mình không biết tính không cái á, thì mình thấy cái nhà thật có rồi. Mình sẽ nghĩ là ủa, nó thật có rồi. Đặt câu hỏi nó làm gì? Hỏi nó làm chi? Nhận xét nó làm gì đây? Đó, mình sẽ thấy ngay như vậy. Thành ra vì vậy nên phải có tính không trước, tính không nó phá cái kia đi hả? Và tính không nó phá cái kia nó làm cho mình phải nhìn lại xem là với cái nhà này nó hiện hữu một cách như thế nào. Không phải là nó tự có thì nó hiện hữu một cách như thế nào, thì mình bắt đầu mình mới khám phá ra. Mình nhìn là nó gồm nó như vậy, những nguyên nhân, những thành phần, cái tên, cái tâm mà gắn như thế nó. Thì dĩ nhiên, rồi khi mà mình bắt đầu mình nhận ra được một cái cách hiện hữu của cái nhà như vậy rồi á, thì bây giờ mình bắt đầu luôn luôn mình quan sát nó như thế. Trong khi mình nhận xét nó như vậy, mình bảo tại sao mà nó lại như vậy? Bởi vì nó là không. Thì lúc đó mình sẽ thấy cái tính không qua cái thế tục đấy. Mình bắt đầu mình nhận xét như vậy. Tại vì nó là không, nên nó mới cần đến những cái yếu tố như thế. Nó phải cần đến cái tên, nó phải cần đến cái tâm của mình, nó phải cần đến một cái chỗ để chỉ nó ra, chỗ ý cứ đó, nó cần các thành phần như vậy, bởi vì nó là không. Lúc đó cái không đó, nó mới bao trùm, không nó cái ý nghĩa nó mới bao trùm, không đó nó mới thực sự nó sống động ở trong những cái có. Thì ra vì vậy nên cái mà học về thế tục đế như vậy nó trở nên rất quan trọng, mình phải lưu ý như vậy. Rồi để nói thêm nữa cho mình thấy cái sự quan trọng rằng là mình đừng có nghĩ là Phật pháp giải thoát nó nằm ở đâu xa hết á. Một khi mình thấy cái tính không là mình giải thoát, mà thấy tính không đó là thành Phật, mà nếu mà rời khỏi các pháp mà để thấy không á là tà kiến, không thể có được. Thành ra vì vậy nên mình đang là cái pháp gì đó thì chính ngay những pháp đó mình thấy không, chính ở ngay những pháp đó mình thấy không. Còn mà mình đã không chịu ở lại các pháp đó để mình thấy không rồi đó, là bắt đầu tâm của mình nó tưởng tượng ra rồi, nó đặt ra một cái pháp khác mà chỉ là trong trí tưởng tượng thôi. Thành ra vì vậy mình sẽ thấy là cái tính không này nó bắt mình ở lại trong thế tục đế để thấy là chân đế. Do đó nên cái trí quán của mình nó rất là xác thực. Cái trí quán của mình nó không có là một sự tưởng tượng nữa. Lúc đó mình nhìn tính không, mình sẽ bắt đầu tìm ra ở cái liên hệ này. Thành ra mình phải tập theo cái lối như vậy. Rồi từ từ mình sẽ thấy mà. Mình ngồi ngay đây với tất cả mọi người, nó là ở trong một cái liên hệ của thế tục đế. Mà tại sao nó phải liên hệ như vậy? Bởi vì tất cả là không. Chính mình là không, nhất tất cả mọi người là không. Mình là, thí dụ mình là tôi, ông ta, thì nó có danh từ như vậy. Nó có cái chỗ để chỉ vô, nó có những thành phần của nó như thế. và cái tâm thức khám cho như vậy. Tất cả những yếu tố đó nó làm cho từ từ mình vừa thấy rõ ra cái phần tâm và vừa thấy rõ ra cái phần vật chất nó phối hợp như thế nào. Thì đó là cái mà cái phái này họ muốn như vậy. Họ muốn mà họ bảo là như vậy mới là chiếu vậy. Và họ cho thấy họ rõ ra cái phần vật chất nó phối hợp như thế nào. Thì đó là cái phái này họ muốn như vậy. Họ muốn mà họ bảo là như vậy mới là chiếu vậy. Và họ cho thấy họ sẽ hướng dẫn mình đi cho mình thấy như thế. Mình thấy từ từ ra, tức là cái chân lý mà mình thấy được không ra ngoài thế gian này. Và tính không, tức là thế gian với lại xuất thế gian không có tách rời của nhau, phiền não bồ đề không tách rời của nhau. Nhưng mà đặc biệt là mình đừng có lẫn lộn, thành ra mình phải chú ý như vậy, nó vẫn khác nhau. Nếu mà mình không chú ý cái chỗ khác nhau á, là mình lại thành phái khác rồi. Mình lại phái khác rồi. Thành ra cái này nhiều lúc nó hơi rắc rối một chút. Nhưng mà tại vì mình muốn học sâu vô á, nên lúc đầu mình phải nên nhấn mạnh một chút. Thì về sau này nó đỡ hơn. Thì cái phái này họ cứ nhất định giữ cái giới hạn, giữ cái biên giới giữa không với có, mà cho hai cái nó là một. Thì họ bảo cái trí huệ nó hay ở chỗ đó. Thành ra lúc nào cái tâm trí của mình á, nó cũng xác định mỗi pháp một, nó xác định từng pháp. Và trong những cái đó nó đưa lại những cái như vậy nữa. Khi mà nói về không á, nhất là của Trung Hoa hay là một phái khác là Kayupa của Tây Tạng, khi mà nói về không, cái không nó có thể nó bao trùm hết các pháp, nó là một. Nhưng mà cái phái Kayupa này nó không, là không của từng pháp một. Nhớ như vậy, không của cái ly, không của cái máy cassette, không của cái tôi, không của cái thân, không của cái bàn, không của cái ghế, không của cảm giác, không của tư tưởng. Mỗi một pháp một, từng tư tưởng nó có cái không của nó. Thành ra họ mới nói là mình mới phải quán thế tục đế, bởi vì thế tục đế nó khác nhau. Mình không được quyền bỏ thế tục đế. Bởi vì nếu mình bỏ thế tục đế thì mình sẽ thấy không nó là một cái gì bao trùm hết, nó là một. Nhưng mà về thế tục đế nó, cái bản nó khác cái ghế. Thành ra vì vậy khi muốn nhìn ra cái không của cái bàn là cái không của cái bàn, thì cái không của cái ghế là không của cái ghế. Và lúc đó cái tính không đó nó không phá hoại các cái pháp thế gian. Không phải vì cái bàn là không, cái ghế là không nên bàn là ghế. Nó không phải cái đó. Thành ra như vậy á, tức là mình không biết được thế tục đế, thành ra mình sẽ không biết được tính không là chân đế. Không biết được chân đế mình không đạt được niết bàn. Thành ra khi mà thấy tính không mà theo cái lúc ba này đó, thì mình thấy rõ tính không, nhưng mà cha vẫn là cha, mẹ vẫn là mẹ, con vẫn là con. Anh em vẫn là anh em, mà người vẫn là người, Phật vẫn là Phật. Nhưng mà dù mỗi cái nó mỗi khác nhau như vậy, nhưng đều thấy tính không trong tất cả mọi cái. Thì cái trí huệ của họ nó nghĩa là làm cái căn bản cho cái trí huệ của thế tục đế. Trí huệ của thế tục đế nó hiển hiện cái trí huệ chân đế. Thành ra như vậy á, nó mới chắc chắn như vậy. Thì ví dụ là bữa nào mình cũng có xem qua thử cái giải thích của Việt Nam. Giải thích của Việt Nam có thầy Thanh Từ, thầy Nhất Hạnh. Thì ví dụ khi mà thầy Nhất Hạnh thấy nói mà là vì sắc tức thì không là mẹ cũng là ba cũng là mẹ. Rồi cái gì cũng vậy hết á. Thành ra ví dụ như là mình cũng là người, ra mình đánh người là mình đánh mình. Thì cái đó là cái lối viên dung á. Thì cái phái Vipassana này là hoàn toàn bác bỏ được. Và như vậy tức là mình phá hoại thế gian pháp. Thế gian pháp nó vẫn khác nhau. Cái tính không nó không có phá cái khác đó. Tính không nó làm cho các pháp thành khác nhau, nhưng nó chỉ phá cái thật có của các pháp thôi. Thành ra ngài Tam Thọ mới nói là nhờ có tính không nên các pháp được thành. Thế nên mình phải hiểu rõ, không những mình còn hiểu rõ về tính không mà phải hiểu rõ về thế tục đế nữa. Hai cái nó hợp lại mình mới thực sự hiểu về tính không được. Thế nhớ về cái là tính không cho nên cái quyển sách nó khác với cái bàn, cho nên cha khác với mẹ. cho nên anh khác với em, nên đánh với con không có phải là đánh ông bố. Thế rồi thành ra tinh thông không có phá hoại thế gian, không có gì hết, thành tinh thông làm cho thế gian hiện hiện. Đó là ý nghĩa là mình mới giải thích là tại sao nó đang thế gian. Chứ nếu bây giờ mình cho là thế gian này là do vọng tưởng ra, thì hóa ra là vọng tưởng nó có một năng lực quá mạnh. Hóa ra như vậy, vọng tưởng có thể tạo sinh ra được cái thế gian này sao? Nhưng mà thực ra đối với lại cái lúc ta vọng tưởng chỉ tạo ra được một cái giả, tức là cái thật có thôi. Còn chính những cái có này nó là do tính không mà ra. Thế là chính tính không, chính chân lý nó tạo ra những cái có này này. Sao mình đừng hiểu lầm cái đó. Mình cứ nghĩ vọng tưởng nó tạo ra cái quyển sách này kia mà không phải như vậy. Vọng tưởng cũng có một cái năng lực gì tạo nên nổi cái đó. Vọng tưởng chỉ có năng lực tạo ra nổi cái phiền não là cái tưởng không tưởng thôi. Còn ngay cả như là danh từ nó cũng là từ tính không. Còn tâm của mình nó cũng từ tính không. Những cái thành phần này nó phối hợp với nhau, tất cả những nhân duyên như vậy á, căn bản của nó là không hết. Nó do không mà nó có như vậy. Thì ra đến khi mà mình mới học sâu dần dần á, mình học sâu thì mới có thể nói là Đức Phật có thể nói một cái mà thật ra ngoại đạo như là trong những phái mà như là thiên phái tông thì mình nói là ngoại đạo hay Phật không khác, hay là như là thiền mà nói là lục sư ngoại đạo tức Phật, hoặc là những cái như là nói như là tà tức là chính, biên tức là chung, tức là biên kiến là chung đạo, tà tức là chính. Thì đến những cái giai đoạn như vậy là những giai đoạn mà có thể có những là nó ở cái thâm sâu ở cao nữa. Thì hôm nay thì chắc là cách giản lược vậy, thì tuần sau thì không biết nè. Tuần sau thì có cái khóa của gia đình Phật tử Minh Trường. Thì nếu mà muốn học tiếp thì chắc phải học bên nhà 16 hay 18 gì ạ. 18. Thì ra buổi sáng rồi. Ra buổi sáng. Có điều đặc biệt là thực ra học về cái tính không thì nó khó, nhưng mà mình học á thì nó mới ra Phật pháp được. Không học cái tính không nó ra Phật pháp nó nằm ẩn kỹ lắm. Học tính không như là hồ sơ để mà tìm ra Phật pháp. Thì từ tính không này mà nó ra tất cả. Vì nói gì thì nói, phái nào cũng dựa trên tính không hết. Mà khi thấy được tính không rồi thì ngay tiểu thừa không có đặt căn bản tính không, nhưng mà thấy được tính không thì hiểu rõ tiểu thừa vô cùng, nắm vững lắm. Và đối với lại tất cả các phái dạy đại thừa khác á, mình có thể thâm nhập được hết. Bởi vì phái nào cũng bắt đầu bằng không hết. Lý thức cũng bắt đầu bằng không. Lý thức thì cho là không tất cả, thành ra quy về thức thôi. Cũng như trong giấc mơ mình với người đều là không hết á, không thật có. Thế vậy thì cái có nó là gì vậy? Nó là thức thôi. Mà tại sao thức nó ra đủ thứ như vậy? Thì lúc đó mình bắt đầu mình mới nhận xét thức, như là ở đây mình học mình bắt đầu mình nhận xét thế tục đế đó. Sau khi mà thấy không thì nhận xét thế tục đế. Bây giờ sau khi mà thấy không đối với di thức thì nhận xét thức. Thức tác dụng như thế nào, thức phối hợp như thế nào, thức thực ra là gì? Thì cái nhân quả mình nói ngoài đời này nó thì đối với di thức nhân quả đó, nó chỉ là di thức thôi. Nhân thức, quả thức. Tại vì các nhà di thức họ sẽ lý luận rằng là bởi vì mình không thể tìm được một cái nhân nào ấy mà nó thực có ấy, mà nó có thể có ở một cái chỗ nào thực có, để mà có một cái nhân thực có nó nằm ở cái chỗ đó, nó giữ ở chỗ đó, nó nuôi dưỡng cho đến khi thành quả. Thì tất cả sự kết luận của di thức nó là quả thức hết. Thì cái nhân mình gieo ra nó cũng thức quả, nó cũng được duy trì ở trong thức. Chứ mình duy trì cái nhân mình ở đâu? Bây giờ thí dụ tôi nổi giận, tôi bấm bàn cái người đó là tôi gieo cái nhân, rồi cái nhân nó nằm ở cái bàn hả? Cái nhân nằm ở bàn, nhân nằm ở tay tôi hả? Nhân nằm ở đâu? Rồi cái nhân nó nằm ở đâu và nó được nuôi dưỡng để rồi nó mới thành quả. Thì cái thời gian mà nó nằm ở đâu và nó được nuôi dưỡng cái thành quả như vậy đó, thì cái gì thành? Một khi mà cái nhân nó hoàn toàn là thức hết rồi, thì khi thành quả nó thức thì là gì nữa? Thành ra vì vậy nên mới quy về duy thức hết. Mà cái mà giữ cái nhân với các quả nó là an thị thức, là bản thức. Và nó hiện hiện ra tất cả những cái có của thế gian này là dựa trên thức hết. Nhưng mà tánh không ở đấy không, không chấp nhận duy thức hết như vậy. Thì thực ra mỗi cái nó giúp cho mình. Thì đối với lại bởi vì khi mà mình học thì mình học cái Vipassana, Vipassana này là coi như là cái Vipassana này là dựa hoàn toàn cái sự giải thích về tánh không này là dựa vào ngài Nguyệt Xứng. Mà ngài Nguyệt Xứng là đã từng trong cái bộ mà Nhập Trung Luận đó là ngài Nguyệt Xứng là đã phá duy thức hết rồi. Đạo phá không có bảo là sai. Cái đạo phá của mấy ngài thực ra nó không hẳn là sai, nhưng mà đạo phá nó chỉ có nghĩa rằng là rốt cuộc phải là không thôi. Nói duy thức mà thôi cuộc duy thức cũng là không thôi. Thì như vậy á, thì cái phái này á thì có thể nói là nó đưa lại cho mình một cái nhận xét. Mình tôi luyện cái tâm trí của mình rất hay, tức là mình nhận xét cái gì nó cũng phải cho thật chính xác. Mình đi từng bước nhận xét thật chính xác là cái phái này. Và cái phái này á, thì nói đúng ra thì nói duy thức hay nói cái này cái nọ gì đi ấy, thì nó cũng để trình bày về đại thừa thôi. Mà nói để trình bày về đại thừa ấy, thì cái lối mà tính không này ấy, thì thực sự nó họ trình bày về đại thừa theo tôi ấy, thì không được đầy đủ. Tại vì lối tính không này thì thực ra là nó nhấn mạnh về cái trí huệ và rồi quy hết về cái bát nhã đó. Ví dụ quy như pháp thân cũng về bát nhã, quy Phật cũng về bát nhã hết. Nhưng cái trình bày của duy thức á, thì thực ra duy thức muốn trình bày về Phật pháp, về đại thừa, có nghĩa là tại sao mà lại có Đức Phật, tại sao mà Đức Phật phải nói pháp, phải độ sinh, tất cả những cái lý do như vậy á, thì cái ý nghĩa mà đúng nhất á, nó là ý nghĩa của đại thừa. Thì muốn trình bày cho nó ra lẽ, cho nó sáng sủa á, thì nó phải theo cái đường hướng duy thức. Theo duy thức là như vậy. Thì lúc bây giờ mình mới thấy được, thì mới thấy mà khi mình thấy như vậy để làm gì vậy? Để cho mình thấy rõ được Phật là gì. Tại vì tất cả những cái mà nhận thức về Phật của mình nó chưa có trúng. Tại vì mình vẫn nhận thức, thường người thường thì nhận thức theo cái tâm chấp ngã, tâm thật còn. Rồi đến tính không này nó là nhận thức là cái trí huệ coi như là cao nhất. Thì tính không nhận thức trí huệ cao nhất nên nói về không và cho lấy cái mà hiểu biết tính không đó là bát nhã và quy về đó hết. Nhưng mà nó còn nhiều vấn đề trong đó lắm, nó còn rất nhiều cái vấn đề, cái gì như các cõi hiện thân của Đức Phật trong các cõi của các vị Bồ Tát thành Bồ Tát đạo, nó có rất nhiều cái trong đó. Thì như vậy là nó cần đến cái ý nghĩa của duy thức hơn để phân tích ra, phân tích từ từ ra. Tại vì thí dụ như là nó có nhiều cái mình lấy thí dụ đi cho nó dễ nói hơn về cái pháp đó. Thí dụ như mình nằm mơ chẳng hạn, mình nằm mơ vậy thì dĩ nhiên là khi mà mình muốn tỉnh dậy á, thì tại vì trong giấc mơ của mình đã có một cái tôi rồi, thì cái tôi đó nó chấp ngã rồi. Thành ra cái tôi trong giấc mơ nó thấy là các người khác khác nó không hiểu rõ vấn đề. Thành ra một khi nó muốn giác ngộ, nó chỉ muốn mình nó giác ngộ. Nó không biết rằng là khi mà nó mê á, là tất cả mê. Cái giấc mơ của nó là cái gốc mê của nó ra tất cả những người khác. Thế là khi nó muốn tỉnh á, thì tất cả mọi người cùng phải tỉnh với mình hết. Nhưng mà bởi vì cái người trong giấc mơ nó không hiểu rõ vấn đề, nó không hiểu rõ vấn đề, thành ra cái ý muốn của nó không trúng. Nó muốn mình nó tỉnh thôi. Nhưng mà lúc bây giờ nó thấy anh hàng xóm, mà cũng do anh mơ anh tạo ra, nhưng mà anh ghét hàng xóm, mà còn hàng xóm chết bỏ, hàng xóm đừng có giác ngộ. Thì nếu hàng xóm cứ còn có mặt đó là giấc mơ nó còn có mặt. Giấc mơ nó còn có mặt là anh không có thực sự giác ngộ, anh thực sự không tỉnh giấc được. Thành ra vì vậy nó phải ý thức dần dần, nó phải nhận ra dần dần là tất cả tất cả vũ trụ này nó do tâm thức mình sinh ra. Lúc giờ nó mới thấy rõ cái sự giác ngộ của Đức Phật đó, nó là giác ngộ cả một thế giới giác ngộ. Thế cũng như khi cái người tỉnh giấc là cả một cái thế giới nó tỉnh giấc, chứ nó không phải là cá nhân một con người tỉnh giấc. Thế ra cái sự mà học di thức, học gì, bất cứ cái gì của Đại Thừa là nó muốn trình bày rõ cái ý nghĩa giác ngộ của Đức Phật nó như thế nào. Không, dạ, yeah, nhưng cái này đừng có lẫn lộn. Đừng là mình, à, cái đó nó cái tính không này nó lại. Thành ra vì vậy nó mới đi dần đến chỗ mà về sau mình mới có những cái câu nguyện chẳng hạn như là tình giữ